Chương 40. Bóng tối hãy tránh ra, Risa lại xuất hiện. Risa đệ tam. Đến đây, chúng ta cần trở lại những cuộc phiêu lưu của hiệp sĩ áo đen. Sau khi từ biệt Bắc Trùm Lục Lâm tốt bụng, ông ta thẳng đường tới một nhà thờ sứ gần đó. Sứ đạo này cũng hẹp và nghèo, gọi là sứ đạo Thánh Botonfer. Khi đã chiếm xong lâu đài Tokinston, nhà hiệp sĩ bị thương Ivanhoe đã được mang đến đây tạm trú. Có hai người tùy tòng là anh chàng gớt trung thành và anh hề cao thượng Wamba đi theo săn sóc. Cũng không cần phải nhắc lại Ivanhoe đã chuyện trò những gì với vị ân nhân của mình là hiệp sĩ áo đen. Chỉ biết rằng hai người nói chuyện với nhau khá lâu, câu chuyện có vẻ rất quan trọng. Sau đó cha xứ nhà thờ Thánh Botonfer lập tức phái nhiều người đi khắp các ngả để đưa tin. Sớm hôm sau, hiệp sĩ áo đen dự định lên đường tiếp tục cuộc hành trình, có anh hề Wamba theo hầu làm hướng đạo. Nhà hiệp sĩ bảo Ivanhoe, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Koningber, lâu đài riêng của ngài Adenstein đã quá cố, Siderik, phụ thân ngươi, tổ chức tang lễ tại đó. Ta cũng muốn nhân tiện gặp mặt các thân hữu sắc sông của ngươi một thể. Từ nay trở đi, ta muốn đi lại thân mật hơn, cả ngươi nữa. Ngươi cũng sẽ gặp ta tại đó, và ta muốn nhân dịp hòa giải ngươi với phụ thân ngươi. Nói đoạn, nhà hiệp sĩ thân mật từ giã Ivanhoe lên đường. Ivanhoe thiết tha muốn được theo hầu vị ân nhân của mình, nhưng nhà hiệp sĩ nhất định không nghe nói. Hôm nay cứ nghỉ ngơi tại đây đã, may ra ngày mai ngươi mới có đủ sức lên đường được. Ta chỉ cần anh chàng Wamba thực thà này dẫn đường là đủ. Hắn khéo léo, ta muốn hắn làm thầy tu hay làm thằng ngốc, hắn đều chiều ý ta được. Wamba nói, tôi xin vui lòng theo hầu ngài. Tôi cũng đang sốt ruột muốn đến dự bữa tiệc tang lễ của ngài Adenstein đây. Bởi vì nếu tiệc tùng không được sang trọng, ê hề, ắt thế nào ông ta cũng lù lù từ trong áo quan đứng dậy quát mắng tất cả bọn đầu bếp và hầu sửa. Cảnh tượng ấy chắc thú vị lắm đấy. Ngài hiệp sĩ ơi, nhân dịp này, nếu tôi không đủ thông minh để xin chủ tôi là Siderik tha lỗi, thì tôi muốn nhờ ngài đem tài dũng cảm ra giúp hộ một tay. Ngài hề ơi, nếu trí thông minh sáng láng của ngài mà chịu thua, thì tài dũng cảm đáng thương của tôi sao mà đạt được kết quả? Anh hề đáp, thông minh thì làm được nhiều việc thật. Tôi chỉ là một tên đầy tớ, nhanh trí, láu lỉnh, biết ngó thấy những cạnh khía không ngờ ở người khác và biết cách khéo léo giữ mình khi thiên hạ đang gầm thét trong cơn thịnh nộ. Nhưng sự dũng cảm có nhiều khả năng hơn. Xuôi dòng hay ngược dòng, thuận gió hay nghịch gió, nó đều có thể vững tay chèo. Cho nên ngài hiệp sĩ ạ, chỉ lúc nào tính tình ông chủ tôi ôn hòa thì tôi mới đủ tài xoay sở. Còn lúc nào ông chủ tôi đã cáu bẳn thì lại phải nhờ đến ngài ra tay mới xong. Ivanhoe cũng nói, thưa ngài hiệp sĩ bị xiềng xích, ngài có ý thích đặc biệt như vậy cũng không sao. Nhưng tôi sợ rằng ngài đã chọn một thằng đã ngu ngốc lại hay bép xép làm hướng đạo đấy. Tuy vậy, hắn thuộc lầu lầu mọi đường ngang ngõ tắt trong rừng, chẳng kém gì những người thợ săn, và ngài cũng đã rõ không ai trung thành với chủ hơn thằng đầy tớ này. Nhà hiệp sĩ đáp, nếu nó đã có đủ tài làm hướng đạo cho ta, thì ta cũng không nỡ giận nó vì muốn giúp cho cuộc hành trình thêm phần thoải mái. Winfried thân mến, tạm biệt ngươi. Ta ra lệnh cho ngươi sớm nhất là ngày mai mới được lên đường. Đoạn nhà hiệp sĩ đưa tay cho Ivanhoe hôn, rồi từ biệt cha xứ, nhảy lên lưng ngựa cùng Wamba đi. Ivanhoe còn đứng nhìn theo, mãi tới khi bóng hai người khuất hẳn những lùm cây trong cánh rừng vây quanh nhà thờ mới trở vào tu viện. Nhưng buổi cầu kinh sớm vừa xong, chàng đã đòi gặp ông cha xứ. Ông già vội vàng tới, lo lắng hỏi thăm sức khỏe của chàng. Ivanhoe nói, sức khỏe khá lắm, chính tôi cũng không ngờ đấy. Có lẽ lúc trước thấy máu chảy nhiều, tôi cứ tưởng mình bị thương nặng, nhưng không phải. Hoặc có khi nhờ được lá thuốc cao thần hiệu này cũng nên. Bây giờ tôi thấy đã đủ sức mặc áo giáp rồi đấy. Càng tốt, vì tôi đang có nhiều việc cấp bách, không muốn nằm ì ở đây mãi. Cha xứ đáp, không, bây giờ xin các thánh cứ trừng phạt tôi nếu tôi để cho con trai ngài Siderik người sắc sông rời khỏi tu viện này trước khi vết thương lành hẳn. Thế chẳng hóa ra nhục nhã cho kẻ tu hành này lắm sao? Ivanhoe đáp, thưa cha đáng kính, nếu tôi không tự thấy đủ sức đi xa được, và nếu không có việc bắt buộc tôi phải đi ngay, thì nào tôi muốn rời khỏi mái nhà ấm cúng này làm gì? Cha sứ hỏi, vậy có việc gì cần kíp đột ngột vậy? Nhà hiệp sĩ đáp, cha rất thánh ơi, chưa bao giờ cha linh cảm thấy một tai họa sắp xảy ra mà cha chịu không tìm biết được nguyên nhân sao? Chưa bao giờ cha thấy tâm hồn mình đang sáng sủa như một phong cảnh chói chang ánh nắng, bỗng tối sầm lại vì một bóng mây đen bay tới báo hiệu một trận bão sắp nổ ra. Cha không cho rằng điều đó đáng quan tâm, vì chính là lời nhắc nhở kín đáo của các vị thần hộ mệnh báo cho ta biết trước tai họa đang đe dọa sao. Cha xứ làm dấu thánh nói, tôi công nhận là đúng, những việc ấy là do ý Chúa, nhưng ấy là những khi việc linh cảm có mục đích thiết thực nhất định. Nay chàng bị thương như thế kia, nếu quả có người nào đó đang lâm nguy mà chàng muốn tìm theo dấu vết để cứu mạng, thì phỏng chàng làm được gì? Ivanhoe đáp, cha ơi, cha lầm rồi. Tôi hiện đủ sức mạnh để đương đầu với bất cứ kẻ nào muốn thách thức tôi chiến đấu. Nhưng nếu có người lâm nạn, cần tôi cứu, thì ngoài sức mạnh của đôi cánh tay này, chẳng lẽ tôi không còn cách nào khác giúp họ sao? Ai chẳng rõ người sắc sông vốn không ưa gì người Norman. Biết đâu, nhân cái chết của Adenstein, họ chẳng phẫn nộ mà nổi dậy chống lại người Norman. Mà đang khi say sưa, tiệc tùng, đầu óc họ càng dễ bốc lửa mà làm việc đó lắm. Khi ấy không biết hậu quả sẽ ra sao. Theo ý tôi, tấn công chúng lúc này thì họ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Tôi quyết định phải giúp họ tránh khỏi tai họa này. Hoặc nếu không thì cũng phải chia sẻ nỗi nguy hiểm với họ. Tôi muốn xin cha cho mượn một con ngựa nào có nước đi êm hơn con ngựa chiến của tôi để đi đường. Ông thầy tu tốt bụng đáp. Được, chàng cứ lấy con ngựa non giống Tây Ban Nha của tôi mà dùng. Con ngựa này có nước kiệu nhẹ lắm. Đi đường xa tốt chẳng kém gì con ngựa của cha sứ thánh An Ba. Thật đấy, chàng cứ dùng thử con ngựa Mankin mà xem. Tôi đặt tên cho nó là Mankin mà. Ngay con ngựa siết có tài đi giữa đống trứng, mà không dẫm vỡ quả nào, cũng không thể có nước đi êm ái bằng nó. Cưỡi nó đi đường mà tôi có thể soạn được cả bài giảng kinh thánh để làm lễ trong nhà thờ cứu vớt cho linh hồn dân bổn đạo nữa cơ đấy. Ivanhoe nói, thưa cha kính mến, xin cha cho sửa soạn con Mankin hộ ngay đi. Cha bảo cả gớt, mang áo giáp và binh khí đi theo tôi. Cha sứ đáp, ấy, ngài ơi, đâu có được. Xin ngài nhớ cho rằng Mankin cũng như chủ nó vốn không quen việc trận mạc. Nó không dám nhìn người mặc giáp trụ đâu, mà cũng không đủ sức mang một người mặc giáp trụ nặng nề trên lưng. Còn Mankin ấy, tôi nói thực đấy, nó khôn lắm. Nặng quá sức là nó không chịu đâu. Hồi nọ, tôi chỉ mượn có bộ sách Frontier Temporum của cha nhà thờ xứ Thánh Bỉ. Vậy mà, nó nhất định không đi vì nặng quá. Tôi phải bỏ tập sách ấy lại, chỉ mang theo có tập kinh giản ước, nó mới chịu. Ivanhoe nói, cha rất thánh ơi, cha cứ tin rằng tôi sẽ không bắt nó phải mang nặng quá sức đâu. Và xin cha cứ yên chí rằng nếu nó gây sự với tôi thì nó chỉ tổ thiệt thân thôi. Hai người còn đang nói chuyện thì gớt đã đem một đôi cựa gót lớn mạ vàng buộc vào gót giày của nhà hiệp sĩ. Có một đôi cựa gót ấy thì con ngựa bất kham đến đâu cũng phải hiểu rằng muốn yên thân tốt nhất là chiều theo ý muốn của người cưỡi ngựa. Nhìn đôi bánh xe răng cưa sắc nhọn dưới gót chân Ivanhoe, ông thầy tu tốt bụng bắt đầu thấy hối hận, đã chót quá lịch sự, ông kêu lên. Ấy, ngài ơi, bây giờ tôi mới nhớ ra rằng con Mankin này không quen chịu cựa gót đâu. Có lẽ chàng hãy nán lại một chút, chờ lão thầy già mang con lừa của tôi về chuồng mà dùng thì hơn. Độ hơn một tiếng đồng hồ nữa thôi, con lừa này ngoan lắm. Bao nhiêu gỗ dùng để sưởi mùa đông trong nhà thờ nó kéo tất, mà lại không ăn lúa bao giờ. Thưa cha kính mến, xin cảm ơn cha, nhưng tôi xin cứ được dùng con Mankin, họ đã dẫn nó ra cổng kia rồi. Gớt sẽ mang võ khí và áo giáp của tôi. Còn đâu xin cha cứ tin rằng tôi không bắt nó mang quá nặng, ắt nó sẽ không bắt tôi phải nổi nóng mà bạc đãi. Thôi, tạm biệt cha. Mặc dù vết thương chưa lành hẳn, Ivanhoe cũng bước xuống thang rất vội vã và có vẻ cũng rất thoải mái. Chàng nhảy phốc lên ngựa, mong sao sớm thoát được sự kỳ kèo của ông thầy tu. Ông già này tuy tuổi đã cao lại béo phệ, thế mà cứ lẳng nhẵng bám sát bên cạnh Ivanhoe, lúc thì ca tụng đức tính của con Mankin, lúc thì dặn đi dặn lại chàng hiệp sĩ phải cẩn thận, đừng phí sức nó quá. Ông già vừa nói đùa, vừa cười để tự thưởng thức câu nói bỡn cợt của mình. Nó đang ở trong thời kỳ nguy hiểm đối với con gái cũng như đối với ngựa non ấy, mới 15 tuổi thôi mà. Ivanhoe còn đang lo nghĩ, lòng nào mà đứng bàn cãi về nước đi của một con ngựa với ông chủ. Nghe ông già trịnh trọng căn dặn, hài hước pha trò, chàng cứ lờ đi giả tảng như không biết. Chàng nhảy lên lưng ngựa, ra lệnh cho hộ sĩ của mình, từ nay trở đi, gớt tự mệnh danh là hộ sĩ, phải luôn luôn theo sát bên ngựa. Đoạn theo dấu chân của hiệp sĩ áo đen đi vào khu rừng. Ông thầy tu đứng ở cổng tu viện nhìn theo kêu lên. Thánh mẹ ơi, cái bọn chiến sĩ này mới đột ngột và kiêu ngạo làm sao chứ? Biết vậy, mình chẳng cho chàng ta mượn con Mankin làm gì. Mình vốn bị bệnh thấp cốt, chân đi khập kha khập khễnh thế này. Nếu con Mankin gặp chuyện gì không hay thì rồi làm ăn ra sao? Nhưng nghĩ lại, ông già nói tiếp. Nhưng thôi, nếu giúp được gì cho nước Anh cổ kính này thì ta cũng chẳng tiếc cái thân già làm gì. Vậy con Mankin chia sẻ một phần nguy hiểm cũng là phải. Và chăng biết đâu sau này họ chẳng nghĩ rằng nhà thờ xứ nhỏ bé của ta cũng xứng đáng được ban thưởng cái gì đó. Biết đâu họ lại chẳng gửi tặng lão cha xứ già này một con ngựa non làm quà. Còn như nếu họ chẳng cho cái gì hết, mà các bậc đại nhân cũng thường ít khi nhớ những việc bọn dân đen giúp đỡ mình, thì ta cứ coi như mình đã làm việc phải, thế cũng đủ đền bù rồi, chứ sao? Đã đến giờ, gọi các bạn hữu đến phòng ăn rồi đây. À, bọn này thường quên không nghe chuông điểm giờ cầu kinh, không biết họ có quên cả chuông điểm giờ ăn sáng không? Ông cha xứ đạo thánh Bontonfer lại lóc cóc quay vào tu viện để chủ tọa bữa ăn có đủ cả rượu trắng và cá khô vừa dọn lên. Dáng điệu bệ vệ, trịnh trọng, ông lão ngồi vào bàn, mồm lẩm bẩm những câu tối nghĩa kể lể hết chuyện hoa lợi của tu viện, lại đến chuyện mình đã làm được những việc phúc đức gì gì ấy. Giá vào lúc khác thì mọi người cũng lưu ý nghe xem ông già nói gì. Nhưng hôm nay cá khô mặn quá, rượu trắng lại khá nặng, quay hàm của các vị đạo hữu còn đang bận, không cho phép tai họ đồng thời làm việc quá nhiều. Chúng tôi cũng không thấy sách nào dạy rằng vì tình đồng đạo mà người dưới cứ phải phỏng đoán về những ý tứ của bề trên, trừ cha Digori thì không kể, vì ông này bị đau răng chỉ nhai được bằng một bên hàm. Trong lúc này, nhà hiệp sĩ áo đen và người dẫn đường đang thoải mái dẫn bước qua khu rừng. Lúc thì nhà hiệp sĩ lầm nhầm một mình hát một bài ca của một anh ca công đa tình nào đó. Lúc thì ông ta quay ra hỏi chuyện anh chàng tùy tòng mồm mép, gãi đúng ngay vào chỗ ngứa của anh này. Thành ra câu chuyện của họ lẫn lộn vừa nói vừa hát vừa đùa. Chúng tôi cũng xin vui lòng tả lại, để các bạn rõ, các bạn hãy tưởng tượng xem, như đã mô tả ở trên. Nhà hiệp sĩ của chúng ta vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, vai rộng, xương to, cưỡi trên lưng con ngựa ô khỏe mạnh. Hình như trời sinh ra con ngựa này để ông ta cưỡi thì phải, vì chủ nó nặng thế mà nó đi cứ nhẹ nhàng như không. Chàng hiệp sĩ lật mảnh sắt che mắt trên mũ lên cho dễ thở, nhưng vẫn giữ nguyên mảnh sắt che nửa mặt phía dưới. Thành ra nhìn mặt ông ta vẫn không thể đoán được thật đúng là ai. Nhưng hai gò má hồng hào, sám nắng thì lộ ra rõ ràng, cũng như đôi mắt xanh to, sáng quắc như chiếu ra những tia lửa từ trong bóng tối của mảnh sắt, che mắt đã lật lên ban nãy. Cứ nòm điệu bộ nhà hiệp sĩ, thì thấy ông ta đang hồn nhiên vui vẻ, và không phải e dè giữ gìn gì với ai hết. Ông ta có vẻ là một người không quen linh cảm trước tai họa sắp xảy ra, nhưng lại sẵn sàng đương đầu khi bị đe dọa. Đối với ông ta, hiểm nguy chỉ là chuyện cơm bữa, cũng như đối với một người quen lấy việc trận mạc và phiêu lưu làm nghề nghiệp. Anh Hề vẫn đeo trên người bộ quần áo kỳ quái thường ngày. Nhưng rút kinh nghiệm những chuyện đã xảy ra, anh không dùng chiếc gươm gỗ nữa, mà dùng một lưỡi dao quắm khá sắc lại kèm theo một cái khiên. Tuy nghề nghiệp của anh là làm trò, nhưng trong trận công phá lâu đài Torkinston, anh cũng đã tỏ ra là một tay có bản lĩnh khá cao khi sử dụng hai thứ võ khí trên. Thật ra, Wamba chỉ có một nhược điểm căn bản là lúc nào cũng hiếu động, không thể để yên chân tay được bao giờ, cũng như không lúc nào suy nghĩ liên tục được về một việc gì đó. Song thỉnh thoảng, khi bất thần lâm sự thì anh ta lại khá nhanh trí, có thể làm được việc hoặc đoán được câu chuyện sẽ xảy ra. Anh ta không thể ngồi yên trên lưng ngựa, lúc thì nghiêng ra đằng trước, đầu chạm tai ngựa, lúc thì ngả về đằng sau, đụng cả vào đuôi con vật, lúc thì lại vắt cả hai chân về một bên yên. Có lúc anh ta lại ngồi quay mặt ra phía sau, rồi phồng má trợn mắt, làm đủ mọi điệu bộ tức cười. Con ngựa thấy anh ta cứ múa may trên lưng cũng chia vui, đến nỗi suýt nữa, hất anh ta ngã chồng cành trên bãi cỏ. Câu chuyện làm cho nhà hiệp sĩ rất thú vị, nhưng lại khiến anh chàng từ lúc ấy phải cưỡi ngựa một cách nghiêm trang hơn. Lúc này đôi bạn đi đường vui tính đang cùng nhau hát một bài Virele. Hiệp sĩ bị xiềng xích hát phần đầu, còn anh Hề hát phần điệp khúc. Bài hát như thế này: Anna Marie, tình ơi, trời hửng lên rồi. Anna Marie, tình ơi, buổi sớm bắt đầu. Sương đêm đã tan, tình ơi, chim ca ríu rít. Dậy sớm đi ơ thôi, tình ơi, Anna Marie. Anna Marie, tình ơi, dậy sớm đi thôi. Kìa người đi săn đang rộn rã giúp tù và. Tiếng vọng reo vui từ tảng đá lùm cây. Đến giờ tỉnh dậy rồi, tình ơi, Anna Marie. Wamba. Ô Tiban, Tiban yêu dấu, đừng vội đánh thức em. Khi giấc mơ êm đềm còn quẩn quanh bên gối dịu. Thú vui khi tỉnh giấc nào thấm vào đâu so với những ảo ảnh kia. Ôi Tiban yêu dấu, chim hãy ca vang mừng màn sương vén mở. Người đi săn hãy cao tiếng thổi tù và trên đồi. Bao âm thanh thú vui êm dịu hơn em được hưởng trong giấc nồng. Nhưng đừng vội tưởng em mơ đến chàng. Ôi Tiban yêu dấu. Hai người đồng ca xong bài hát trữ tình, Wamba nói: Bài hát tình tứ đấy chứ, và nói của đáng tội, lý thú giả phết. Ngày trước tôi vẫn thường cùng Gớt hát bài này, hồi anh ta còn là bạn nối khố của tôi. Bây giờ đội ơn Chúa Trời và đội ơn ông chủ, hắn đã là người dân tự do rồi. Ngày trước, có khi hai đứa chúng tôi quá say sưa suốt đêm với điệu hát mê ly, mặt trời tỏ đã 2 giờ đồng hồ mà còn ngủ quên chưa dậy. Lúc nào cũng mơ mơ màng màng những chuyện ca hát, thế là bị một trận đòn ra trò. Từ đó, mỗi khi nghĩ đến bài hát là tôi cảm thấy các khớp xương nhức nhối khắp người. Thế mà tôi cũng đóng được vai trò Anna Marie khá đáo để làm vui lòng ngài đấy. Đoạn, anh Hề lại ca một bài khác. Đây là một bài hát khôi hài. Nhà hiệp sĩ bắt ngay lấy giọng hát tiếp theo. Cả anh Hề và nhà hiệp sĩ. Ba chàng vui tính từ 3 phương Nam Tây Bắc đi đến, cùng hát một bài ca để lấy lòng gái quá Uycombe, gái quá nào chối từ cho được. Chàng thứ nhất là hiệp sĩ từ Tainer đến tới. Lên tiếng hát bài ca, tổ tiên chàng lạy Chúa, danh tiếng lẫy lừng, gái quá nào chối từ cho được. Cha là Chúa đất, chú là tiểu quý tộc, chàng khoe khoang dòng dõi trong lời ca. Nàng bảo hãy về mà vui bên bếp lửa, vì gái quá này không ưng chịu. Wamba. Chàng thứ hai đi đến, thấy có rời có đất, vui tiếng hát bài ca, xưng danh con nhà nòi, dòng dõi, xứ Uê Lơ. Gái quá nào từ chối cho được. Tôn ông David Morgan, Griffith Krieger, Tudorizer, bài ca kể một chuỗi dài. Nàng đáp nhiều tên quá, một gái quá e không đủ, và mời chàng xứ Uê Lơ lên đường cho được việc. Chàng thứ ba, một bác yêu men, người xứ Ken, vui tiếng hát bài ca. Chàng kể nàng nghe chuyện làm ăn, chuyện hoa lợi, gái quá nào chối từ cho được. Hai người cùng hát. Hiệp sĩ với quý tộc mời hai vị đứng ngoài hít bụi, tha hồ mà hát bài ca. Một bác yêu men xứ Ken, hoa lợi thu hoạch hàng năm, gái quá nào chối từ cho được. Nhà hiệp sĩ nói: Wamba, ra ông chủ dưới cây sồi tụ nghĩa của chúng ta, hoặc lão thầy tu vui tính của ông ta, được nghe bài hát ca tụng các bác yêu men bịp đời này nhỉ? Wamba đáp, tôi không ao ước thế, tôi chỉ thích cái tù và trên chiếc quai đeo gươm của ngài kia kìa. Nhà hiệp sĩ nói, à, Locksley đã có lòng tốt làm quà cho ta đó. Thật ra ta cũng ít khi cần đến. Ta tin chắc rằng khi cần, chỉ thổi ba tiếng tù và này là lập tức chung quanh ta sẽ hiện ra một đoàn quân yeomen đông như kiến. Anh Hề đáp, lạy chúa, tôi hy vọng rằng thấy ta có món quà quý này, họ sẽ không nỡ bắt ta nộp tiền mãi lộ. Nhà hiệp sĩ hỏi, thế nào? Người nói thế là nghĩa làm sao? Người cho rằng nếu không có tặng vật này thì họ sẽ tấn công ta hay sao? Wamba nói, à, về phần tôi không có ý kiến gì vì rừng có mạch, vách có tai. Nhưng mà, ngài hiệp sĩ, ngài hãy trả lời tôi, có khi nào thà bình rượu của ngài cạn còn hơn đầy, thà tiền của ngài vơi còn hơn sủng xoẻng không? Nhà hiệp sĩ đáp, sao, có bao giờ lại thế? Câu trả lời của ngài mới thật thà chứ. Chả trách, không bao giờ ngài có nhiều tiền là phải. Trước khi trao bình rượu cho một người sắc sông, tốt hơn ngài nên dốc cạn và nhớ để túi tiền ở nhà khi có việc cần đi qua rừng. Hiệp sĩ bị xiềng xích hỏi. Người cho bạn chúng ta là quân trộm cướp chăng? Wamba đáp. Ngài ơi, nào tôi có nói thế đâu. Họ có thể giúp cho con ngựa đỡ phải mang bộ áo giáp nặng khi cuộc hành trình còn xa. Và nhất định họ cũng có thể giúp cho tâm hồn người cưỡi ngựa được nhẹ nhõm, đỡ phải lo về cái cỗi rễ của mọi sự xấu. Đối với người hộ ta những việc tốt lành như thế, sao tôi lại dám gọi họ bằng những tên bậy bạ? Tôi chỉ ước ao giá để bộ giáp ở nhà và cất túi tiền trong buồng thì vẫn hơn. Như thế, nếu có gặp mấy ông bạn ấy, họ cũng đỡ phải lo lắng hộ ta. Người cho họ là đồ tồi, dẫu sao chúng ta cứ vẫn phải cầu Chúa ban phúc lành cho họ. Wamba đáp, tôi vui lòng cầu nguyện cho họ lắm, nhưng ấy là ở tỉnh Lỵ Cơ chứ không phải ở giữa rừng. Cũng giống như đức cha nhà thờ Thánh Bi ấy, họ bắt ông ta ngồi trong một cái hốc cây sồi mà cầu kinh đấy. Nhà hiệp sĩ nói, ngươi muốn nói gì thì nói. Bọn người yeomen này cũng đã cứu Cedric chủ ngươi thoát nạn ở Torkinston. Wamba đáp, đúng lắm, nhưng đấy cũng là theo kiểu họ giao thiệp với Chúa Trời. Giao thiệp với Chúa Trời? Wamba, ngươi nói thế là thế nào? Anh Hề đáp, giản dị lắm. Họ tính toán hơn thiệt với Chúa Trời y như kiểu lão già coi hầm rượu của chúng ta thường tính toán. Hoặc cũng công bằng như cách lão Do Thái Isaac đối đãi với con nợ này. Chỉ cần bỏ ra rất ít nhưng thu lãi về được vô số. Họ tính toán sao có thể bỏ túi món lời cắt cổ gấp 7 lần tiền vốn, đúng như lời Kinh Thánh có lỡ nói. Người có của đem làm việc thiện sẽ được lợi gấp 7 lần số tiền bỏ ra. Wamba, người hãy lấy một thí dụ xem sao, ta vốn ít biết về những chuyện tính toán lỗ lãi. Wamba đáp, thế nào, ngài lại đần đến thế kia ư? Ngài phải biết rằng, mấy anh chàng thực thà đó biết mang một nghĩa cử bắc đồng cân với một thứ khác không được tốt đẹp lắm. Ví dụ như, bố thí cho một ông thầy tu rách dưới một đồng cơ rao, nhưng lại bóc lột 100 đồng bai răng của một ông cha xứ béo tốt khác. Hoặc an ủi một người đàn bà quá nghèo khổ, nhưng lại hôn hít cô gái non gặp giữa rừng. Nhà hiệp sĩ ngắt lời. Trong những việc ấy, việc nào là nghĩa cử, việc nào là bậy bạ? Wamba đáp. Câu hỏi lý thú quá, thế mới biết đi với người thông minh, ta cũng sáng ra đôi phần. Ngài hiệp sĩ ơi, tôi xin thề rằng lúc ngài chè chén say sưa với lão ẩn sĩ vui tính, ngài chưa hề nói được câu nào hay ho như thế. Nhưng ta tiếp tục câu chuyện. Bọn họ đánh thắng bằng việc dựng một túp lều tranh với việc đốt cháy một lâu đài, coi việc lợp lại mái nhà thờ ngang với việc ăn cướp tài sản một tu viện, trả lại tự do cho một tù binh nghèo khổ, xong lại giết chết viên chỉ huy lính cảnh vệ. Hoặc nói chuyện gần hơn, họ vừa cứu một trang chủ người sắc sông thoát lạ, lại vừa thiêu sống một nhà quý tộc Norman. Tóm lại, họ là một bọn kẻ trộm biết điều, một bọn kẻ cướp lịch sự. Nhưng khi nào họ đang lâm vào cơn hoạn nạn, lúc đó ta gặp họ là may mắn nhất. Sao lại thế, Wamba? Còn sao nữa? Lúc ấy là lúc họ đang hối hận bắt buộc phải nghĩ đến Thượng Đế. Nhưng một khi cán cân của họ thăng bằng rồi thì vô phúc cho anh nào lò dò đến gần. Người khách bộ hành đầu tiên nào họ gặp sau việc nghĩa cử Torkinston ắt phải mất mạng. Wamba lại ghé sát tai nhà hiệp sĩ nói tiếp. Lại còn nhiều kẻ khác nguy hiểm hơn những tên lục lâm kia cơ. Nhà hiệp sĩ hỏi. Ai thế nhỉ? Ở đây làm gì có chó sói và gấu? Wamba đáp. Đức Thánh Mẹ ơi! Bọn vũ sĩ của Manvodanh chứ ai? Ngài nên biết rằng hồi còn nội chiến, chỉ một chục thằng cũng đủ nguy hiểm bằng cả một bầy chó sói, bất cứ gặp vào lúc nào. Thế mà vô phúc ta lại chạm trán với cả một đoàn vũ sĩ của nó, thì chúng ta đến chết cả nút. Ngài hiệp sĩ ơi, bây giờ xin ngài cho biết, ví phỏng ta gặp độ hai thằng chúng nó, thì ngài làm ăn ra sao nào? Wamba, ta sẽ dùng mũi lao này cắm chặt chúng xuống đất nếu chúng dám gây điều gì trở ngại cho chúng ta. Thế nhỡ gặp những bốn thằng, nhà hiệp sĩ đáp, chúng cũng sẽ chịu chung một số phận. Wamba tiếp, thế nhỡ chúng có sáu thằng, mà ta thì chỉ có hai người thế này, lúc ấy liệu ngài có dùng đến cái tù và của Locksley không? Nhà hiệp sĩ kêu lên, sao? Thổi tù và kêu cứu vì 10 tên mạt kiếp như chúng nó. Một hiệp sĩ cũng đủ sức lùa chúng nó như cơn gió to lùa lá khô vậy. Wamba nói, vậy thì tôi xin ngài cho xem kỹ hơn chiếc tù và có tiếng kêu mạnh mẽ đến như vậy. Nhà hiệp sĩ cởi chiếc quai đeo gươm đưa cho người bạn đồng hành. Anh này lập tức đeo ngay vào cổ mình. Anh ta huýt sáo miệng nói, Tra-li-ra-la à, tôi cũng biết thổi tù và như ai nhé. Nhà hiệp sĩ nói, thằng khốn! Thế là thế nào? Trả lại ta chiếc tù và. Ngài hiệp sĩ ơi, xin ngài yên chí rằng tôi sẽ giữ gìn cẩn thận. Khi sự dũng cảm cùng đi đường với sự điên rồ, thì sự điên rồ cần đeo tù và chỉ có nó mới biết thổi đúng lúc. Hiệp sĩ áo đen nói, thằng quỷ, người tự tiện quá đáng đấy, coi chừng kẻo ta nổi nóng chớ trách. Anh hề lảng ra, đi cách nhà hiệp sĩ đang cáu một khoảng xa, nói, ngài hiệp sĩ ơi, xin chớ nổi xung với tôi, nếu không, sự điên rồ sẽ ba chân bốn cẳng biến mất, thì sự dũng cảm tha hồ mò lối đi một mình trong rừng rậm đấy. Nhà hiệp sĩ nói, người muốn bắt nạt ta sao? Thôi, nói vậy chớ, ta không có thì giờ bỡn cợt với người đâu. Nếu người thích thì cứ giữ lấy cái tù và, nhưng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi. Wamba hỏi, nhưng ngài đừng đánh tôi nhé. Đã bảo không mà lại, người là thằng khốn. Wamba dè dặt lại gần tiếp. Nhưng cứ xin ngài lấy danh dự hiệp sĩ ra mà thề đi, tôi mới chịu. Ta lấy danh dự hiệp sĩ ra thề, nhưng lại đây, thằng điên. Anh hề yên tâm lại đi cạnh nhà hiệp sĩ. Bây giờ thì sự dũng cảm và sự điên rồ một lần nữa lại là đôi bạn đồng hành tri kỷ. Nhưng nói thật đấy, tôi không ưa những quả đấm ngài tặng lão ẩn sĩ hộ pháp đâu. Ông thầy tu ngã lăn long lóc trên mặt cỏ y như một quân cờ vậy. Nào, sự điên rồ đã đeo tù và rồi, bây giờ xin sự dũng cảm hãy vùng dậy và lắc cái bờm cho, bởi vì nếu tôi không nhầm thì sau bụi rậm kia có mấy thằng đang rình mò chúng ta thì phải. Nhà hiệp sĩ hỏi, tại sao ngươi nói thế? Vì đã hai ba lần tôi thấy có thằng lấp ló trong đám lá xanh nhìn trộm chúng ta. Nếu chúng là người lương thiện, chúng phải đường hoàng đi giữa lối chứ. Những bụi rậm kia chính là giáo đường thích hợp nhất đối với các tu sĩ bề tôi của Thánh Nicola. Nhà hiệp sĩ hạ mảnh sắt che mắt xuống nói, lạy Chúa, ta thấy người có lý đấy. Ông ta đề phòng vừa kịp, vì đúng lúc ấy ba mũi tên từ bụi rậm khả nghi bay tới trúng đầu và ngực. Nếu không chạm phải mảnh sắt che mắt trượt ra sau gáy, thì một mũi tên đã xuyên thủng sọ nhà hiệp sĩ. Hai mũi tên kia trúng vào mảnh giáp hộ tâm và chiếc khiên đeo ở cổ. Nhà hiệp sĩ nói, cảm ơn bác thợ áo giáp đáng tin cậy. Wamba, chúng ta hãy lại gần xem chúng là ai. Nói đoạn, ông ta phi ngựa lại phía bụi rậm. Sáu hoặc bảy tên vũ sĩ tiến ra đón đường. Chúng chĩa giáo lao lại phía nhà hiệp sĩ như bay. Ba ngọn giáo đâm trúng ông ta, cũng gãy vụn ra như va phải một cái tháp bằng thép. Nhìn qua khe tối của mảnh sắt che mặt, cũng thấy mắt hiệp sĩ áo đen như chiếu ra những tia lửa. Ông ta đứng thẳng mình trên bàn đạp, thái độ cực kỳ kiêu hùng, kêu to, này các ngài, thế là thế nào? Bọn kia không trả lời, chỉ rút kiếm ra vậy bốn mặt tấn công, vừa chém vừa hét, tên bạo chúa, ngươi phải chết. Ha, thánh Edua, ha, thánh George, chúng bay là quân phản bội à? Hiệp sĩ áo đen vừa nói vừa chém nói một tiếng lại hạ một thằng. Trước cánh tay thần lực, mỗi nhát chém là đưa một tên về chầu tiên tổ. Bọn địch tuyệt vọng lùi lại. Đã tưởng là đơn phương độc mã với sức mạnh vô địch, nhà hiệp sĩ thế là thắng được cả bọn kia. Thì bỗng thấy, một hiệp sĩ mặc áo giáp xanh tiến ra. Người này từ nãy vẫn đứng đằng sau, bây giờ mới vác thương thúc ngựa lên. Hắn không nhằm đánh hiệp sĩ áo đen, mà lại đâm vào con ngựa chiến, làm cho con vật bị thương nặng. Miếng đòn hèn mạt làm sao? Hiệp sĩ áo đen kêu lên như vậy, con chiến mã gục xuống mặt đất, thất ngã lăn cành cả người cưỡi. Vừa lúc ấy, Wamba giúp một hồi tù và. Những việc vừa rồi xảy ra nhanh quá khiến anh ta không kịp nghĩ đến việc kêu cứu sớm hơn. Tiếng tù và rúc lên đột ngột khiến mấy tên sát nhân hoảng sợ lùi lại một lần nữa. Wamba cũng không ngần ngại nhảy sổ ngay vào đỡ hiệp sĩ áo đen dậy, mặc dầu anh hề được trang bị rất sơ sài. Tên hiệp sĩ mặc áo giáp xanh có vẻ là tay cầm đầu bọn sát nhân hét lên. Những thằng hèn nhát kia, chúng bay không biết nhục à? Mới nghe tiếng tù và, xuông của một thằng hề mà chúng bay bỏ trốn sao? Nghe tên này thúc giục, chúng lại quay lại tấn công hiệp sĩ áo đen. Ông ta dựa lưng vào một cây sồi, vung kiếm lên chống cự. Tên hiệp sĩ hèn mạt lấy một cây giáo khác, dình lúc đối thủ ghê gớm của mình đang bị tấn công dồn dập, lao ngựa xông vào, định bụng dùng mũi giáo đóng đinh ông ta vào gốc cây. Nhưng hắn bị Wamba cản trở không đạt được mục đích. Anh hề thiếu sức khỏe nhưng thừa nhanh nhẹn, lại không bị bọn vũ sĩ chú ý đến. Bọn này đang dồn hết sức tấn công nhà hiệp sĩ là đối tượng quan trọng hơn. Wamba cứ lượn quanh ngoài trận đấu. Đang lúc tên hiệp sĩ áo xanh mải phi ngựa vào đâm đối thủ, thì anh ta lấy gươm thọc ngay cho con ngựa của hắn một nhát. Cả người lẫn ngựa lăn kềnh trên mặt đất. Nhưng tình cảnh hiệp sĩ bị xiềng xích cũng vẫn rất nguy ngập. Vì ông ta bị nhiều người võ khí đầy đủ tấn công dồn dập, lại đã bắt đầu mệt vì phải vận dụng hết sức bình sinh ra chống đỡ mọi mặt gần như cùng một lúc. May thay, một mũi tên lông ngỗng bỗng từ đâu lao bay tới cắm trúng một tên vũ sĩ hùng hãn nhất, làm hắn chết không kịp ngáp. Đồng thời một đám đông người yêu men từ trong rừng đổ ra, dẫn đầu cả bọn là Locksley và lão ẩn sĩ vui tính. Hai người này lập tức xông vào tiếp sức và chỉ một lúc sau tiêu diệt xong cả bọn. Chúng nằm la liệt trên mặt đất, thằng thì chết thẳng cẳng, thằng thì bị thương. Hiệp sĩ áo đen cảm tạ các ân nhân của mình với một thái độ đường bệ khác thường từ trước họ chưa nhận thấy bao giờ. Họ vẫn cho rằng ông ta chỉ là một chiến sĩ tuy dũng cảm song thô kệch, chứ không phải là một người thuộc tầng lớp quý tộc. Nhà hiệp sĩ nói, trước khi ta ngỏ lời cảm tạ các bạn quý đây một cách đầy đủ, nếu có thể được ta cần biết kẻ thù đã vô cớ tấn công ta là ai. Wamba lật mảnh sắt che mắt của tên hiệp sĩ áo xanh này lên cho ta. Hình như hắn là tay đầu sỏ thì phải. Anh hề lập tức tiến lại gần tên cầm đầu bọn sát thủ. Thằng này bị ngã ngựa trẹo khớp xương, lại bị con ngựa đè lên mình. Đành nằm chịu chết, không chạy trốn, cũng không chống cự được. Wamba nói, thế nào quý ngài dũng cảm? Tôi lại phải đóng vai thợ áo giáp và mã phu cho ngài à? Tôi đã giúp ngài xuống ngựa, giờ tôi lại xin cởi giáp cho ngài nhé. Nói đoạn, anh ta thò tay lật phăng chiếc mũ sắt của tên hiệp sĩ áo xanh vứt lăn long lóc ra xa. Hiệp sĩ bị xiềng xích nhìn thấy một mớ tóc hoa râm và một bộ mặt ông ta không thể ngờ rằng lại được gặp trong trường hợp này. Ông ta ngạc nhiên hỏi, Wanderma Fischer, cớ sao một người địa vị như ngươi mà đi làm một việc đê tiện như vậy? Tên hiệp sĩ bị bắt ngẩng lên nhìn đáp, Risa, ngài không hiểu nổi tâm lý người đời. Ngài không biết rằng cao vọng và sự thù hằn có thể xui con cái của Adam làm những việc đến thế nào ư? Hiệp sĩ áo đen kêu lên, sự thù hằn, ta chưa bao giờ làm hại ngươi, vậy ngươi thù hằn gì ta? Risa, ông đã từ chối không thèm kết hôn cùng con gái tôi, đó chẳng phải là làm nhục tôi, một người Norman dòng dõi cao quý chẳng kém gì ông sao? Hiệp sĩ áo đen đáp, con gái ngươi, vịn vào một lý do như thế mà thù hằn và đi đến giết người. Các vị, hãy lùi lại sau một chút. Ta muốn nói riêng với tên này một câu chuyện. Wanderma Fischer, bây giờ ngươi hãy nói cho ta rõ sự thật. Hãy thú nhận đi, ai sai ngươi làm công việc phản bội này? Wanderma đáp, chính em ruột ngài. Hoàng tử hành động như vậy chỉ cốt trừng phạt ngài về tội không tuân lời Đức Hoàng đế đã quá cố. Mắt Risa sáng quắc lên vì giận dữ, nhưng nhà vua kìm nén được cơn thịnh nộ, đưa một tay lên bóp trán. Risa đứng lặng một lúc lâu, nhìn chừng chừng vào mặt tên quý tộc nằm phủ phục dưới chân. Trên nét mặt tên này lẫn lộn cả sự kiêu hãnh và sự hổ thẹn. Nhà vua hỏi, Wanderma, ngươi có muốn xin tha chết không? Fitzurk đáp, kẻ nào đã sa vào nanh vuốt của sư tử đều biết rõ điều đó vô ích. Risa nói, ngươi không cần xin nữa, ta tha cho ngươi được sống. Còn mãnh sư không thèm kiếm mồi trên một nắm xương khô. Ta cho ngươi được sống với điều kiện là nội trong 3 ngày, ngươi phải rời khỏi Anh quốc, trở về giấu mặt trong lâu đài của ngươi ở Normandy, và không bao giờ ngươi được phép mở mồm nhắc đến tên John Angui. Coi là có dính dáng đến việc làm hèn mặt này của ngươi. Nếu sau khoảng thời gian ta vừa cho phép còn thấy mặt ngươi ở Anh quốc, ngươi sẽ phải chết. Hoặc nếu ngươi dám thốt ra điều gì phạm đến danh dự của dòng họ ta, thề có thánh George, ngươi sẽ không có chỗ chôn xác. Ta sẽ treo cổ ngươi lên chiếc cầu rút trước lâu đài của chính ngươi để làm mồi cho quạ rỉa. Locksley, ta vừa thấy bọn Yeomen bắt những con ngựa sổng dẫn về. Hãy cấp cho tên hiệp sĩ này một con ngựa và cho phép hắn đi nơi khác bình yên vô sự. Bắc trùm Yeomen đáp, hình như ngài có ý muốn ra lệnh bắt tôi phải tuyệt đối tuân theo thì phải. Tôi muốn tặng cho thằng khốn kiếp hèn nhát kia một mũi tên, giúp nó đỡ phải đi một chặng đường dài vất vả. Hiệp sĩ áo đen nói, Locksley, ngươi có một tâm hồn người dân Anh chân chính. Như vậy, ngươi càng cần phải tuân lệnh ta. Ta là Risa của Anh quốc. Những tiếng trên được tuyên bố với một giọng nói dõng dạc, thích hợp với địa vị tôn quý cũng như tính tình cao đẹp của Risa sư tử tâm. Bọn Yeomen bèn nhất loạt quỳ rạp xuống trước mặt nhà vua, tung hô vạn tuế và xin nhà vua tha cho tội bất kính. Risa dịu dàng nhìn họ. Trong dáng vẻ của nhà vua, ta thấy tính hài hước thường ngày đã dập tắt được ngọn lửa của cơn thịnh nộ nhất thời. Cuộc chiến đấu sinh tử vừa qua không còn để lại một dấu vết gì trên nét mặt Risa. Sắc mặt nhà vua chỉ còn hơi đỏ vì đã phải gắng sức quá nhiều. Nhà vua nói, hãy đứng dậy, các bạn, hãy đứng dậy. Các người có phạm nhiều lỗi lầm trong rừng sâu như trên chiến trường thật. Nhưng trước thành lũy của lâu đài Torkinston, các người đã giúp thần tử của ta một việc cao quý. Và hôm nay đây, các người lại đã cứu ta thoát nạn. Vậy là đủ đền bù. Hỡi các thần tử, hãy đứng dậy. Từ nay trở đi, các người hãy tỏ ra xứng đáng là những bề tôi lương thiện của hoàng gia. Còn ngươi, Locksley anh dũng. Tâu hoàng thượng, xin đừng gọi kẻ tiểu nhân này là Locksley nữa. Xin hãy gọi tiểu nhân bằng cái tên cũng đã vang khá xa và có lẽ cũng đã đến được tai nhà vua. Tiểu nhân là Robin Hood của rừng Sherwood. Nhà vua nói, Robin Hood, ông chúa lục lâm và ông hoàng của những người lương thiện. Cái tên ấy đã vang xa đến tận Palestine. Ai là người không nghe tiếng? Nhưng hỡi chàng lục lâm dũng cảm, hãy tin rằng trong thời gian ta vắng mặt và giữa thời buổi nhiễu nhương do sự vắng mặt của ta gây nên này, ngươi sẽ không bị trừng phạt vì những hành động đã qua. Wamba đứng bên nói xen vào, nhưng giọng chân cháo thường ngày của anh ta cũng có phần giảm. Thật là vắng chúa nhà, gà mọc niêu tôm. Risa quay lại nói, kìa, Wamba, ngươi vẫn ở đây à? Từ nãy không nghe tiếng ngươi nói, ta tưởng người lùi trốn mất rồi. Wamba, tôi lùi trốn. Có bao giờ ngài thấy sự điên rồ rời xa sự dũng cảm? Chiến lợi phẩm nhờ lưỡi gươm tôi đoạt được kia, một con ngựa chiến lông xám, rất quý. Giá nó còn lành lặn không bị thương thì hay quá, miễn là bắt chủ nó phải bị trói gô 4 vó nằm thế mạng cho nó. Kể ra lúc đầu, tôi cũng có lùi bước thật. Bởi lẽ mặc cái áo vải sặc sỡ này đi chống sao lại được mũi giáo như một cái áo giáp bằng thép. Nhưng nếu tôi không chiến đấu được bằng gươm giáo, tôi cũng đã mạn phép ngài nổi hiệu kèn xung trận. Nhà vua đáp, Wamba, người nổi hiệu kèn đúng lúc, ta sẽ không quên việc ngươi giúp ta. Bỗng bên cạnh nhà vua có tiếng người nói giọng sợ sệt. Confiteor, confiteor. Tiểu nhân không biết nhiều tiếng Latin để nói dài hơn, nhưng tiểu nhân xin cam nhận tội, phi quân đáng chết. Xin bệ hạ cho phép được rửa tội trước khi chịu hành hình. Risa nhìn quanh, nhận ra lão ẩn sĩ vui tính đang quỳ mọp, mồm lẩm bẩm cầu kinh. Chiếc côn dài đã từng tả xung hữu đột trong cuộc hỗn chiến vừa qua, nằm lăn lóc trên mặt cỏ bên người lão. Lão cố lấy điệu bộ, theo ý lão, có vẻ ăn năn hối hận nhất. Mắt ngước nhìn lên trời, hai mép kéo trễ xuống hai bên cằm, nói theo lối Wamba, giống hệt như hai cái dải thắt miệng túi bạc rủ xuống vậy. Nhưng thái độ trầm ngâm hết sức ăn năn hối lỗi một cách giả dối của lão trông lại có vẻ tức cười, vì trên thân hình hộ pháp của lão vẫn phảng phất một cái gì khôi hài bắt người ta nghi ngờ rằng sự sợ hãi, sự ăn năn của lão chẳng qua chỉ là chuyện đạo đức giả. Risa hỏi, lão thầy tu điên rồ này, ngươi quỳ mọp xuống làm gì thế? Ngươi sợ con chiên trong sứ đạo biết rõ sự thực ngươi đã thờ phụng Đức Thánh Mẹ và Thánh Dunstan ra sao à? Thôi, đừng sợ. Risa của Anh Quốc không bao giờ tiết lộ những bí mật đã trôi qua hớp rượu đâu. Ai tò mò đọc truyện Robin Hood thường gặp cái tên tu sĩ Tất, chính là nhà ẩn sĩ của chúng ta đó, lão nói. Tâu hoàng thượng lượng trời như bể, tiểu nhân không sợ chiếc gậy của giáo hoàng mà chỉ sợ cây vương trượng của nhà vua. Than ôi, sao kẻ hèn hạ phạm thượng này lại chọn đúng ngay đức hoàng đế mà đấm? Risa nói, ha ha, thú vị thật, nhưng ta đã quên miếng đòn của ngươi từ lâu rồi. Tuy rằng bị quả đấm ấy, tai ta ù tịt suốt một ngày. Ngươi đấm ta kể cũng khá mạnh, nhưng nếu ta đã không trả lại ngươi được một quả đấm khác tương xứng thì bọn anh em quanh đây cứ kết tội ta. Hoặc giả, ngươi lại nghĩ rằng ta còn nợ ngươi chưa trả hết và muốn đòi thêm một quả đấm khác thì... Tu sĩ Tất đáp, ấy, không, bệ hạ đã trả nợ tiểu nhân rồi, lại ban cho cả lãi khá hậu. Ước gì bao giờ bệ hạ cũng trả nợ sòng phẳng như vậy. Nhà vua nói, nếu ta trả nợ được bằng quả đấm thì có lẽ con nợ của ta ít khi phải than phiền vì kho bạc của nhà vua trống rỗng. Lão tu sĩ lại lấy điệu bộ trầm ngâm đạo đức giả nói, nhưng tiểu nhân vẫn chưa rõ phải chịu hình phạt gì cho đáng với quả đấm vô cùng phạm thượng kia. Nhà vua đáp, thôi đồng đạo ơi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Ta đã chịu đựng bao trái đấm của bọn ngoại đạo và bọn phản đạo. Lẽ nào bây giờ ta lại nỡ bực mình vì một quả đấm của con người rất thánh như ẩn sĩ Copmanhot? Xong, bác tu sĩ thực thà ơi, ta nghĩ rằng nên cấp cho ngươi một tờ lệnh cho phép ngươi hoàn tục. Ngươi sẽ được sung vào đội quân thị vệ, lo săn sóc bảo vệ thân mệnh cho ta. Cũng như ngươi đã hầu hạ bên bàn thờ thánh Dunstan vậy. Như thế có nhẽ lợi cho nhà chung hơn và lợi cho cả ngươi nữa đấy. Bác ẩn sĩ đáp, tâu chúa thượng, tiểu nhân xin chúa thượng tha tội chết. Nếu chúa thượng rõ tiểu nhân mắc bệnh lười biếng nặng như thế nào, thì chúa thượng sẽ sẵn lòng tha thứ cho tiểu nhân. Thánh Dunstan cầu người che chở cho chúng ta. Thánh Dunstan vẫn đứng an vị trên bàn thờ, mặc dù có khi tiểu nhân mải hạ một con hươu béo quên cả buổi cầu kinh. Người vốn bằng gỗ nên tính ôn hòa điềm đạm, được làm một tay yêu men hầu cận đức hoàng đế, thật là một vinh dự vô cùng lớn lao. Nhưng tâu bệ hạ, mỗi khi tiểu nhân vui bước qua thăm một bà quá nào đó hoặc bắn chơi một con hươu, hẳn khối kẻ sẽ xì xào sau lưng. Đứa nói, cái thằng tu sĩ chó má đâu rồi? Đứa lại bảo, có ai trông thấy thằng Tất trời đánh ấy không? Hoặc một lão coi rừng nào đó có thể nói xỏ, một mình thằng cha thầy tu phá giới ấy giết một số hươu ngang với nửa số dân cả tỉnh này đấy. Một lão khác lại chêm vào, hắn gặp cô gái non rút rát nào trong vùng là đuổi theo kỳ được. Tóm lại, tâu chúa thượng, cúi xin chúa thượng cứ cho phép tiểu nhân sinh sống như cũ. Hoặc giả, nếu chúa thượng rộng lòng muốn thi ân cho tiểu nhân, xin cứ coi kẻ hèn này là nhà tu hành nghèo khổ của thánh thất thánh Dunstan tại sứ đạo Copmanhot như cũ. Tiểu nhân xin cúi đầu lĩnh nhận những phẩm vật bệ hạ ân tứ. Nhà vua đáp, ta đã hiểu ý ngươi. Ngươi sẽ được tự do hành động trong những cánh rừng vùng One Clip của ta, tha hồ săn bắn thỏa thích. Nhưng phải nhớ rằng, mỗi mùa săn, ta chỉ ban cho ngươi 3 con hươu. Nhưng nếu chỉ được bắn 3 con mà ngươi không giết tới 30 con, thì ta không phải là hiệp sĩ gia tô giáo, cũng không phải là hoàng đế nữa. Lão thầy tu nói, xin thánh thượng an tâm, nhờ ơn thánh Dunstan che chở, tiểu nhân sẽ có cách tăng số vật phẩm thánh thượng ban cho lên nhiều lần. Nhà vua nói, đồng đạo ơi, ta biết lắm, thịt hươu là thức ăn khô, cho nên ta sẽ ra lệnh cho quan hầu ngự thiện của ta cấp thêm cho ngươi mỗi năm một vò rượu tăm, một hũ rượu Manvasi, 3 thùng rượu trắng loại hảo hạng. Nếu vẫn chưa đã cơm khát, thì ngươi phải tự thân vào triều để đi lại thân mật hơn với quan thị vệ của ta. Lão ẩn sĩ lại hỏi, tâu thánh thượng, thế còn thánh đơn san thì để đâu? Nhà vua làm dấu thánh đáp, ta sẽ cấp thêm cho ngươi một bộ áo lễ và một chiếc khăn lễ trải bàn thờ thánh. Nhưng chúng ta không nên mang những chuyện đứng đắn ra mà đùa cợt. E rằng Chúa Trời sẽ trừng phạt vì tội nghĩ nhiều đến sự dồ dại của mình hơn là quan tâm đến việc kính Chúa và thờ phụng người. Lão ẩn sĩ vui vẻ đáp, tiểu nhân xin thay mặt thánh bề trên cảm tạ Chúa Thượng. Risa hơi nghiêm khắc nói, này tu sĩ, hãy thay mặt cho bản thân ngươi thôi. Nhưng nhà vua lập tức lại đưa tay cho lão thầy tu. Lão này hơi bẽ, quỵ chân xuống, cúi chào. Risa nói đùa, ngươi không quý bàn tay ta mở rộng bằng quả đấm của ta, nên ngươi chỉ quỳ xuống, còn ta giơ quả đấm thì ngươi lại nằm phủ phục. Nhưng có lẽ lão thầy tu không dám cứ một giọng hài hước như trên mà tiếp tục câu chuyện, sợ có thể làm mếch lòng nhà vua, bèn cúi rạp đầu xuống tạ và lui lại phía sau. Kẻ nào có dịp nói chuyện cùng các bậc đế vương cũng nên lấy đó làm gương mà thận trọng, kẻo có khi hụt bước như lão. Vừa lúc ấy, thêm 2 nhân vật khác xuất hiện.